hỏi, thú thật với ông, tôi chưa từng xem kinh hay nghe đến bốn điều ấy bao giờ. Xin ông vui lòng giải thích luôn cho tôi được biết. Đáp, xin ông ráng nghe cho kỹ, những điều này vì rất là quan trọng. Đức Thế Tôn dạy, người mà chưa biết đời sống là gì, người ấy chưa biết thế nào là khổ, và cũng không bao giờ có đầy đủ nghị lực để chống lại với khổ. Vì thì làm sao mà giải thoát cho được? Ngài cũng có dạy thêm rằng, ở đâu có đời sống, thì ở đó có khổ. Khổ không phải từ bên ngoài đến, mà chính nó ở trong lòng người. Dầu có muốn trốn cũng không khỏi. Đời sống của con người chắc chắn sẽ có khổ. Một đôi khi cũng có vui, nhưng chỉ vui thoáng qua, trong chớp mắt thôi. Cái vui thật ngắn ngủi, mà rất khó gặp được. Vì lẽ ấy nên cõi đời này mới gọi là bể khổ. Đức Phật ví người sống trên cõi đời này chẳng khác nào người cầm đuốc chạy ngược chiều gió. Bị lửa táp vào tay vào mặt luôn luôn, đôi khi có ngọn gió thổi tạt qua một bên, được mát một chút, lúc đó tạm hưởng được một chút an vui, lại quên mất cái khổ đi. Để cho ông dễ nhận thức hơn, tôi xin nhắc lại tích của một thầy Bà La Môn, vấn mạng Đức Thế Tôn. Thầy Bà La Môn hỏi, thưa thầy Cồ Đàm, trong thế gian này, cái khổ nào vĩ đại hơn hết? Thay vì đáp lời, Ngài lại hỏi thầy Bà La Môn rằng, vậy riêng thầy nghĩ khổ nào vĩ đại hơn hết? Theo tôi nghĩ, khổ chết có lẽ là vĩ đại hơn hết. Cái chết chưa phải là cái khổ vĩ đại tuyệt đối. Nếu không phải, thì chắc là sự tiêu hoại, tài sản chứ gì? Cũng không phải. Vậy, chắc là sự chia lìa kẻ thân yêu nhất của mình. Điều này chỉ là cái khổ rất nhỏ, phụ thuộc mà thôi. Không phải vậy, thì nó là cái khổ đói khác chắn. Cũng chưa đúng. Thôi, vậy là cái khổ trong A Tỳ địa ngục rồi. Cũng không phải nữa. Khi ấy thầy Bà La Môn không còn biết phải trả lời cách nào nữa, đành phải thú nhận sự ngu dốt của mình và cầu xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho. Đức Thế Tôn mới phán rằng, cái khổ vĩ đại của chúng sinh là còn tái sinh lại nữa. Ý Đức Phật muốn dạy, vì người còn có thân này, nên mới còn có tất cả những thứ khổ. Ngài thường nhắc nhở chúng sinh rằng, thân này là ổ khổ, cái nồi sinh ra khổ, nguồn gốc của mọi sự khổ. Sở dĩ cái khổ còn đến với chúng sinh, vì chúng sinh còn chấp cái ta là cái thân này. Cái khổ theo lời Phật dạy, không phải là do từ bên ngoài mà chính là do lửa phiền não ở bên trong, nó thiêu đốt tâm ta. Một khi tâm ta còn phiền não, thì nó còn tối mê. Còn người không sáng suốt, thì còn tạo nghiệp, nhất là nghiệp ác. Vì đó mà phải tái sinh luân hồi để trả quả, và chịu khổ triền miên. Giờ đây, ông đã hiểu thế nào là khổ và nguồn gốc của khổ rồi, thì chúng ta có thể đề cập đến phương pháp diệt tận khổ cụ Đức Thế Tôn đã giáo truyền. Như ông đã biết, Đức Thế Tôn thường được suy tôn là bậc tối thượng y vương, vì các môn thuốc của Ngài trị được tận gốc các chứng bệnh của chúng sinh. Ở đây cũng thế, phương pháp diệt khổ của Đức Phật dạy là phải diệt tận ngay nơi nó phát khởi. Nói một cách khác là phải dập tắt ngay phiền não trong thâm tâm mình, đừng để nó phát sinh lên. Đức Thế Tôn dạy rất nhiều phương pháp diệt khổ hay dập tắt lửa khổ, lửa phiền não trong thâm tâm. Ta có thể nói, tất cả lời dạy trong Tam Tạng chỉ có một mục tiêu là diệt khổ, chẳng hạn 37 nhân sanh quả bồ đề. Nhưng để cho ông dễ nhớ hơn, tôi có thể tóm lại là chung quy không còn ba pháp là giới, định, tuệ. Tu giới là để giữ gìn không cho phiền não phát sinh trong tâm. Tu định là để đè nén không cho phiền não bên trong bộc khởi lên được. Tu tuệ là để diệt trừ tất cả mọi phiền não trong tâm. Người mà tâm không còn phiền não là người có minh sát tuệ. Người ấy nhận thấy rõ rệt thực tướng của vạn vật trên cõi đời này, kể cả thân ta, là vô thường, khổ não và vô ngã, nên không mê luyến, mến tiếc nữa. Người như vậy phát tâm, chán nản, xa lìa trần tục, đoạn tuyệt, ái dục, không còn tạo nghiệp, sẽ hết khổ vì khỏi phải tái sinh lại sau khi chết. Hỏi, thưa ông, tại sao cả ba pháp giới, định tuệ, Đức Phật dạy đều là phương pháp diệt khổ nơi tâm mà không có phương pháp nào diệt khổ của thân? Đáp, vì trên thực tế, nếu tâm hết khổ, được an vui thì thân cũng được an vui, không cần đề cập đến làm gì. Hỏi, theo tôi viết, theo tôi thiết nghĩ, vật chất có trước tinh thần, tức là tâm, vậy tâm không quan trọng bằng thân, tức là vật chất, sở dĩ con người phải khổ vì thiếu vật chất, nghĩa là thiếu những nhu cầu cho bản thân. Nếu ta có đủ cung phụng cho thân, thì còn đâu, thì nó đâu còn đau khổ và tinh thần sẽ được an vui thờ thới. Vậy xin ông cho biết theo Phật giáo dạy, thân có trước hay tâm có trước? Đáp, đối với giáo lý nhà Phật, về vấn đề thân có trước tâm hay tâm có trước thân là không quan trọng. Dù thân có trước hay tâm có trước, điều chắc chắn là con người vẫn phải khổ vì nó. Dầu ta có phí mất bao nhiêu công lao khó nhọc, thì giờ quý báu để nghiên cứu tìm ra và biết được tâm hay thân, cái nào có trước, nó cũng chẳng đem ích lợi gì đến ta, vì nó không giúp ta diệt được khổ. Nếu ông thiền về sắc, thì ông bảo sắc có trước, sắc là vật quan trọng, nhưng thử hỏi, sắc mà không có tâm, vậy sắc có tồn tại được hay không? Có thân mà không có tâm, vậy cái thân ấy có thể gọi là người được không? Theo lời Phật dạy, thì tâm là chủ thân, tất cả những sự cảm xúc vui buồn, sướng hay khổ đều do tâm mà có. Nếu không có tâm thì không có gì hết. Tóm lại, vui hay khổ đều do nơi tâm mà có. Vì vậy nên khi ta khổ, ta nên tìm xem nguyên nhân nào làm cho tâm ta khổ. Sau đó ta mới có thể dập tắt được tận nguồn gốc cái khổ. Con người khi thấy thiếu thốn nhu cầu vật chất cho họ, họ cho là khổ và lại lầm tưởng rằng nếu cung phụng đầy đủ nhu cầu cho bản thân, tất nhiên hết khổ được an vui ngay. Nhưng họ không ngờ rằng làm như thế không công hiệu lắm, mà theo một hai trường hợp lại làm gia tăng sự thèm muốn nữa. Xin quý vị hãy nghĩ coi, vật đó là gì? Sự cung cấp vật thực cho tâm phải chăng là tạm thời thỏa mãn sự đòi hỏi trong một giai đoạn nào đó mà thôi? Nhưng trái lại, cái bệnh xu hướng và ham mê theo dục trần, gọi chung là ái dục, chẳng những không thuyên giảm mà nó lại ngấm ngầm gia tăng mãnh liệt. Lòng tham vọng của con người vô bờ bến, không bao giờ biết đầy mà cũng chẳng có chỗ nào chứa cho đủ. Vì vậy nên con người không thể làm cho thỏa mãn lòng khát vọng của mình. Nếu hôm nay được một, mai mốt có thêm hai, mãi mãi đến nơi không có số đếm, mặc dù vậy mà tâm cũng chẳng biết chán. Người thấy thiếu tiền thật là khổ, nhưng mà khi đã được tiền rồi, vị tức được an vui trọn vẹn. Biết bao nhiêu người nghèo khó, khi làm việc có tiền, trở thành trưởng giả sang giàu, nhưng rồi lòng ham muốn vẫn còn làm cho họ khổ, không bao giờ được an vui, vì họ chưa thấy đủ. Đó là chưa kể những cái khổ phụ thuộc khác như lo lắng thêm nhiều, sợ mất của càng làm lo sợ nhiều hơn. Thử hỏi, khi có nhiều của cải tài sản như vậy, có hết khổ không? Có an vui như chồng mong muốn không? Thực ra, vui hay khổ là vật vô tư, không thật có, nhưng chỉ vì tâm chúng ta còn đầy dẫy phiền não, tối mê, nên chấp là có thật, để rồi tự mình thấy khổ hoặc vui mà thôi. Bao giờ tâm ta sạch hết phiền não, thì không còn khổ nữa. Hỏi, thưa ông, muốn hành trò, kết quả. Có ba phương pháp tận diệt phiền não là giới, định, tuệ. Người Phật tử cần phải có thêm điều kiện gì khác không? Đáp, Đức Thế Tôn thường dạy, nên tập cho mình trở nên người luôn luôn có trí nhớ, biết mình không nên dễ vui, thì mới giải thoát được. Đối với người Phật tử, trí nhớ rất quan trọng, ví như cái khiên để che chở tên đạn cho người chiến sĩ. Khi tâm người thiếu trí nhớ thì làm gì cũng có kết quả mỹ mãn, và trái lại còn đem đến sự tai hại nữa. Theo người đời, có trí nhớ là không quên phận sự của mình. Pháp ghi nhớ của Đức Thế Tôn dạy có khác và thật chu đáo. Trí nhớ được Ngài phân tích và mổ xẻ thành nhiều pháp phụ, cho chúng ta dễ hiểu và dễ lãnh hội, nhất là để cho người ai ai cũng có thể thực hành theo được. Trước hết là vật mà người dùng để ghi nhớ, đó thuộc về tâm, đó là tác ý ghi nhớ. Tùy theo tính cách sử dụng, phận sự và hành động của tác ý ghi nhớ, pháp gọi là trí nhớ đây có nhiều tên khác nhau. Chẳng hạn, trường hợp trí nhớ được Đức Phật gọi là Satipala niệm lực, nơi đây ngụ ý chỉ về sức mạnh của trí nhớ, cũng có chỗ gọi là Satin Jiza niệm căn, ý nói trí nhớ là căn bản của sức mạnh bên trong, hay gọi trí nhớ là một nguồn nhớ không khi nào bị gián đoạn. Chỗ khác gọi là Satisambo Hanja niệm giác chi, có nghĩa trí nhớ là nhân sinh, lên quả bồ đề. Tóm lại, trí nhớ là một phương pháp làm cho người hằng nhớ sự hành động cử chỉ của mình. Trí nhớ có ba, tính cách nhớ, hành động của mình và của mọi người không bao giờ quên. Thứ hai, tính cách tìm hiểu nhân và quả của các ác pháp, nên biết rõ rằng việc này không phải thiện nghiệp, nó là nhân đem lại tai hại, không cho kiếp này thì cũng kiếp vị lai. Thứ ba, tính cách tìm hiểu nhân và quả của các điều kiện, của các điều thiện như vậy, điều nào thuộc về thiện pháp thì chắc chắn sẽ trả quả an vui cho ta, không trong kiếp này thì cũng kiếp sau. Ngoài ra, trí nhớ còn có giúp chúng ta trong nhiều trường hợp như khi biện luận hay ôn nhớ lại các việc đã qua và những việc ta sẽ làm. Người làm việc thường sờ thất là vì thiếu trí nhớ. Trí nhớ là nhân đem lại nhiều sự lợi ích như đã kể trên, nên Đức Thế Tôn dạy Santaga Faham Hikave Sabbatikam Vadamin. Này các tỳ khưu, Như Lai hằng ngợi khen rằng trí nhớ là một đặc ân, một tài sản tối cao, có thể đem lại sự lợi ích đến cho người được. Những trí nhớ nói trên thuộc về trí nhớ của người phạm, nên chỉ có lợi ích trong một phạm vi nhỏ hẹp mà thôi, không phải trì giới. Không phải là trí nhớ tới nơi giải thoát, Đức Thế Tôn có dạy, trí nhớ là con đường đi tới nơi giải thoát. Thiết tưởng nhân dịp này cũng cần nhắc luôn ra đây để ông dễ hiểu thêm. Trí nhớ của người giải thoát là trí nhớ tứ niệm xứ. Trí nhớ này có bốn chi. Thứ nhất, niệm thân, nghĩa là hành giả luôn luôn ghi nhớ, đến thường lấy sắc uẩn này làm ấn tượng, quan sát cho thấy rõ thân này thật không bền vững, nó hằng đem sự đau khổ bực tức, hằng thay đổi từng sát na. Thực ra mà nói thì nó không phải là của ta. Người hằng Niệm như vậy gọi là niệm thân. Thứ hai, niệm thọ, nghĩa là dùng trí tuệ để quan sát thọ uẩn, là những tiếp xúc. Thâu nhận lấy những sự việc bên ngoài, vui hay khổ, những đề mục vui hay khổ không, đề mục nào được tồn tại trong lòng ta, nó chỉ đem lại cho ta, trong nhất thời, tùy theo sức của nó, những việc gì cũng thay đổi từng sát na, nó không thường, vì vậy nên nó là khổ não. Nếu nó không thường và đem khổ não đến cho ta, thì nó không phải. Ta nghĩa là vô ngã. Khi ta dạy tâm ta niệm tưởng như thế, gọi là niệm thọ. Người nên nhận thấy những sự vật mà ta đã thọ lãnh đều trong phạm vi cai quản của vô thường, khổ não và vô ngã. Thứ ba, niệm thân. Người hành giả nên để tâm mình nhìn xem thức uẩn. Ý nói rằng hãy dùng trí nhớ quan sát thức uẩn để thấy rõ rằng thức này thường thay đổi không ngừng nghỉ, mặc dù trong một sát na cũng khó giữ được nó. Thức là vật không bền vững. Nếu vật nào không bền vững là vật hằng đem lại sự đau khổ. Nếu vậy, nếu vật hằng đem đến đau khổ là không phải của ta. Thứ tư, niệm pháp, nghĩa là hành giả để trí nhớ vào tưởng uẩn và hành uẩn để kiểm lại cho chặt chẽ, và phải thấy rõ rằng hai uẩn này là vô thường, khổ não và vô ngã. Đoạn này rút trong bài kinh tên là Mahasati Patthana, có nghĩa là đại tứ niệm xứ. Đây là bốn pháp làm cho trí nhớ phát sinh, hành giả nên hành cho được có kết quả, không nên dễ vui. Thứ nhất, người có trí nhớ nên biết mình trong mọi oai nghi. Thứ hai, từ cách của người xa lánh, những người dễ vui thiếu trí nhớ hay người say sưa vì rượu. Thứ ba, từ cách của người thường hay thân cận với các vị chi, với các bậc tri thức, bậc không bao giờ để quên mình. Ý nói người hằng có sự không dễ vui, không hề dám sao lãng tu hành. Người rất sợ luân hồi như người kinh sợ đào phủ thủ. Thứ tư, tư cách của người làm việc gì chẳng hạn đều để trí quan sát kỹ càng trước khi hành sự. Trong bộ chú giải của bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ có dạy, người có trí nhớ luôn luôn nhớ đến bảy điều sau đây. Thứ nhất, sự bước tới bước lui. Thứ hai, sự ngó trước, trông sau. Thứ ba, sự co tay, co chân, hay ngay tay, ngay chân. Thứ tư, sự mặc y, mang bát, tức sự mặc áo quần. Thứ năm, sự ăn uống, như không cho rơi rớt đổ tháo, hay không húp canh ra tiếng, hoặc ăn chắp. Thứ sáu, sự đi đại tiểu tiện. Thứ bảy, sự đi đứng, nằm ngồi. Trí nhớ trong bảy điều kể trên là trí nhớ có sự biết mình. Người tập như thế khi tâm được thuần thục thì người ấy có thể ngăn đón được tâm phóng túng, vọng động. Đại Đức Xá Lợi Phất có dạy, trí nhớ và biết mình là hai pháp có rất nhiều đặc ân cho người hành đạo. Tâm người mà thiếu hai pháp ấy, thì nó sẽ phóng túng theo ý nó, tâm ấy không còn phân biệt được phải trái, ví như xe mà không có tài xế, hoặc xe đang xuống dốc mà không có thắng hay thắng bị hư, người trên xe ấy có thể chết dễ dàng. Tướng của trí nhớ có hai là tư cách nhắc nhở tâm không cho tâm quên mọi việc mà đã có. Thứ hai, tư cách gom tâm lại một chỗ, có nghĩa là không cho tâm phóng túng, cũng gọi là định. Trí nhớ là nhân, làm cho tâm không quên hay không xa thiện pháp. Hơn nữa, nó có lợi ích là ngăn không cho ác pháp đến gần hay xâm nhập vào tâm. Trí nhớ giống như vị coi ngưng khố nhà vua, biết rõ số vàng còn bao nhiêu và thiếu bao nhiêu, cho nhà vua biết, để nhà vua không dám xa xỉ, cũng như chỉ nhớ nhắc nhở tâm, cho biết rõ đã có bao nhiêu thiện pháp được tích trữ và còn có bao nhiêu ác pháp đang tàn phá tâm. Người mà thực hành đúng theo pháp ghi nhớ là người ráng học cho thông thạo Phật ngôn, ráng thực hành đúng theo lời Phật dạy. Người có trí nhớ là người có thâm tâm rất bình tĩnh, khi có chuyện gì xảy ra làm cho bất bình cũng không hề tỏ vẻ bất bình. Chỉ có người có trí nhớ mới có thể dằn được cơn nóng giận ấy, vì người có trí nhớ hằng biết rõ sân là thứ thuốc độc làm hại tâm, sau ấy mới tìm phương thế để diệt trừ sự nóng giận bằng một phương pháp nào tùy theo trường hợp, chẳng hạn như bằng nhẫn nại, bằng từ bi hoặc bằng cách lánh mặt đi nơi khác để tránh sự đáng tiếc sắp xảy ra. Sự tránh được những cãi vã hay bất hòa cũng do nhờ trí nhớ trước hết. Trí nhớ mà có đủ rồi, có thể dập tắt được các thứ lửa, như lửa sân hận, tham lam, nơi mà nó vừa bộc phát. Thực ra phương pháp ghi nhớ không mất tiền mua, nhưng lại là phương pháp diệt phiền não, thật là hữu hiệu. Hỏi, ông nói Phật Pháp thật là huyền diệu, biết được tâm phiền não, nhưng tại sao đã có biết bao vị xuất gia tu hành tinh tấn mà không thấy vị nào đắc thánh quả giải thoát? Đáp, muốn biết rõ pháp giải thoát cần phải biết sơ qua về niết bàn của Phật Pháp. Niết bàn có hai. Thứ nhất, hữu dư niết bàn, nghĩa là niết bàn còn dư sót. Ý nói các bậc thánh nhân đã đắc đạo, các ngài không còn phiền não, nhưng còn mang cái thân ngũ uẩn này. Các ngài vẫn còn phải bị bệnh hoạn, còn đói khát như chúng ta, nhưng khác hơn chúng ta là các ngài không bị khổ phiền não. Các ngài không khổ và không mến tiếc ngũ uẩn như chúng ta. Các ngài còn sống trong thế gian này vì các ngài còn tuổi thọ, nên không nhập diệt đó mà thôi. Thứ hai, vô dư niết bàn, nghĩa là niết bàn không còn dư sót. Ý nói các ngài không còn có thân ngũ uẩn này nữa. Các ngài đã đến niết bàn thực sự, nghĩa là bỏ hẳn thân ngũ uẩn. Nói một cách khác, để cho dễ hiểu hơn, là hoàn toàn đã nhập diệt. Hỏi, thưa ông, như chư thánh nhưng biết rằng đời này khổ, các ngài đã giải thoát rồi, không mến tiếc gì thì tại sao các ngài không nhập diệt đi cho rồi, mà còn sống trong đời này để làm gì? Đáp, đã là thánh nhân nên không còn phiền não thì các ngài nào còn kinh sợ khổ như chúng ta. Sở dĩ các ngài chưa nhập diệt là vì các ngài thấy tuổi thọ các ngài còn dư chưa hết. Các ngài đối với thân này chẳng khác nào như chúng ta mặc áo mặc dù cũ, mới dơ, sạch cũng thế thôi. Đối với các ngài, thân này dẫu còn hay mất cũng không thành vấn đề. Ông nói rằng, có lẽ ông hiểu nghĩa sự giải thoát bằng cách tuyệt đối, nghĩa là theo ông, phải thành thật mới là giải thoát. Nhưng nếu ông hiểu như vậy thì chỉ đúng một phần thôi, chứ không cần phải có sự giải thoát lần hồi từng chi tiết một. Chắc ông cũng không thấy. Như ông cũng trông thấy các chư đại đức giải thoát được rất nhiều những gì mà chúng ta còn dính mắc rất. Chắc như gia đình, quyền lợi, danh vọng, các ngài hầu như xa hẳn với việc thế gian, như vậy tại sao ông nói với các ngài không giải thoát? Sở dĩ chúng ta lễ bái cúng dường các ngài là vì các ngài đang thực hành những pháp cao thượng mà chúng ta chưa hành được. Ông nói, ông không thấy các bậc thánh nhân được giải thoát. Sự thật nếu ông ngồi đối thoại với các vị thánh nhân mà ông nói như vậy, các ngài nghe biết, các ngài cũng không nói cho ông biết ngài là thánh nhân. Vì các ngài không còn phiền não, nên các ngài không cần ai biết mình là ai hết. Chỉ khi nào chính ông được giải thoát, ông đắc được tâm pháp như các ngài, thì ông mới nhận biết các ngài là bậc thánh nhân. Hỏi, xin ông cho biết, người ta thường nói Đức Phật độ tận chúng sinh, vậy có đúng không? Tất cả hàng Phật tử tu theo Phật giáo có được giải thoát không? Đáp, sự thật Đức Phật không có quyền lực gì đem chúng sinh vào lòng. Đem chúng sinh, lòng còn đầy, dãy phiền não giải thoát được. Trong tam tạng, cũng không hề thấy có nơi nào nói Đức Thế Tôn cứu người ra khỏi khổ ả. Mà cũng không phải Ngài là đấng thiêng liêng lập ra thế gian này để cho chúng sinh chịu khổ. Ngài không ban phước hay cho tội chi gì hết. Ngài chỉ là đấng tìm thấy con đường giải thoát khỏi khổ, chân lý dạy người hành theo thoát khổ, rồi vì lòng từ bi của Ngài nên Ngài mới đem ra giáo hóa chúng sinh. Ai hành theo lời Ngài thì chắc chắn được giải thoát. Phật pháp ví như món ăn ngon, người nào muốn ăn no và cảm thấy ngon thì nên tự mình ăn, thì mới biết là vật thật ngon. Phật pháp ví như thần dược. Khi người bệnh muốn khỏi thì uống, khi uống đúng độ của thuốc thì sẽ thấy cái hay của thuốc, nghĩa là khi ấy mới thấy cái hiệu nghiệm của thuốc như thế nào. Người bệnh mới biết chính mình bớt bệnh và mạnh, riêng người ngoài thì không biết gì cả. Cũng như nếu ông muốn biết thế nào là giải thoát, thì hãy hành đạo. Khi hành xong diệt được phiền não, tới mức độ nào thì ông mới biết ông giải thoát. Vì vậy nên giải thoát mới gọi là pháp cao siêu, vì pháp ấy ai đắc thì chỉ có một mình người ấy hiểu biết mà thôi. Để trả lời câu ông hỏi, tất cả Phật tử tu theo Phật giáo có được giải thoát hết hay không? Tôi xin nhắc lại bài kinh Banakamo Galana cho ông hiểu. Bài kinh này, Đức Thế Tôn thuyết cho ông bà La Môn tên là Banakamo Galana tại chùa Subbarama, gần thành Sati La Vệ, như vậy. Các thầy Bà La Môn tên là Gana Gamogalana đến hỏi Phật rằng: "Thưa Cồ Đàm, tất cả đệ tử của thầy nghe theo lời thầy dạy, hành theo lời thầy đều được giải thoát hết không?" Đức Thế Tôn đáp: "Này thầy Bà La Môn, mặc dầu Như Lai giảng dạy thật rành như thế, nhưng cũng có vị đắc thành, có vị không đắc thành. Thưa thầy Cồ Đàm, do đâu bởi lý do nào Niết Bàn có thật, có vị giáo chủ chỉ bảo rành rẽ, tại sao có vị đắc được Niết Bàn, còn có vị không đắc được?" Này thầy Bà La Môn, Như Lai xin hỏi thầy điều này, thầy cứ trả lời theo ý thức, kiến thức của thầy. Như thầy là người rành đường đi vào thành Vương Xá, có người kia muốn vào thành Vương Xá đến hỏi thầy rằng: "Thưa thầy, tôi muốn đến thành Vương Xá, xin thầy vui lòng chỉ dùng." Khi đó thầy bảo với người ấy rằng: "Đây là đường đi đến thành Vương Xá, người đi đến một nơi kia có làng tên như vậy, đến nơi nọ có quận như vậy, rồi đi đến nơi có nhiều đám vườn đẹp, có ao hồ mát mẻ tốt tươi, nhà cửa xinh đẹp. Đó là thành Vương Xá." Thầy chỉ rõ như vậy, nhưng người ấy lại đi lạc đường. Còn có người khác nhớ kỹ và đi đúng đường, họ đến nơi, đến chốn. Này thầy Bà La Môn, vì lý do nào, vì nguyên nhân nào, có người đi đến thành Vương Xá thật và người chỉ đường rất rành cũng có, nhưng tại sao có người đi lạc đường, có người lại đi đúng? Thưa thầy Cồ Đàm, chuyện này tôi đâu biết làm sao, vì tôi chỉ là người đi chỉ đường mà thôi. Thầy Bà La Môn, Như Lai cũng vậy, Niết Bàn có thật, đường đi đến Niết Bàn cũng có, nhưng có vị đệ tử của Như Lai không đến mục tiêu được, có vị lại đắc được. Như vậy đâu phải lỗi tại Như Lai, vì Như Lai cũng chỉ là người chỉ đường mà thôi. Nếu người nào hữu duyên học thông Phật pháp và rất chuyên cần hành đúng theo lời chỉ giáo của đấng đại giác thì sẽ đắc quả theo ý muốn. Người có đức tin chân chính, hành theo đúng giáo pháp của Đức Thế Tôn thì chắc chắn đắc đạo quả chẳng sai. Sở dĩ người không đắc được là vì hành không đúng theo lời Ngài dạy. Ngài, người này cũng ví như người đi không đúng theo đường lối của người chỉ vậy. Hỏi, sức. Cảm ơn ông đã vui lòng giải đáp những sự nghi ngờ và thắc mắc trong lòng tôi từ lâu. Tôi cảm thấy không còn chi đáng hỏi Ngài thêm nữa. Cầu xin ông được mạnh khỏe mãi và vui lòng chỉ dùm những điều chúng tôi nghi ngờ. Ngày nào tôi còn hoài nghi, tôi sẽ đến hỏi ông thêm. Mong rằng ông vui lòng chỉ giúp. Đáp, không có chi mà ông phải ngại. Đây phải chăng là trong lúc có thì giờ nhàn rỗi, chúng ta bàn qua vấn đề đạo đức chút đó thôi. Tôi cũng mong gặp lại ông một ngày gần đây. Đến đây đã hết tập sách nhỏ giải đáp thắc mắc người cư sĩ của Pháp Sư Thông Khe. Hỏi người xuất gia. Những thắc mắc của quý vị về cách tu trì và thực hành Phật Pháp sẽ được các tăng ni của Tổng hội Phật giáo Pháp giới giải đáp. Hỏi, tôi xin có câu hỏi, kính nhờ chỉ dạy, sự gặp gỡ nhau trong kiếp này là do có nhân duyên với nhau. Tôi xin hỏi làm sao, nếu trở lại làm người trong kiếp tới, không gặp lại những người đã gặp trong kiếp này? Xin thành thật cảm ơn. Đáp, có lẽ vì một nhân duyên nào đó mà đạo hữu không muốn gặp lại những người đã gặp trong kiếp này, đó là oán tắng hội khổ, nghĩa là buồn bực khi gặp lại những kẻ mình không ưa. Thế nên, trước khi trả lời làm sao để không gặp lại họ, thì xin thưa rằng, lý do không bao giờ muốn gặp lại họ vì tâm hận thù ganh ghét của mình. Do đó, việc đầu tiên là chuyển hóa tâm hận thù của mình thành tâm từ bi hỷ xả, nghĩa là sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của họ đã lỡ phạm. Đây là điều mà ai ai cũng mong muốn khi mình lỡ làm những gì sai trái. Thứ hai, cũng chưa chắc là chúng ta sẽ gặp lại tất cả những ai mà mình đã và đang gặp trong hiện tại, vì mỗi người sẽ đi tái sanh tùy theo nghiệp lành hay xấu của mỗi cá nhân. Nếu ai thường tạo nhiều nghiệp lành như giúp người bố thí cúng dường thì chắc chắn sẽ tái sanh lại làm người hay làm chư thiên. Nếu ai thường gây những nghiệp xấu như giết hại, trộm cướp, tà dâm, lường gạt, cờ bạc rượu chè chát tán, thì khó lòng mà tái sanh làm người trở lại, chỉ hướng xuống ba đường xấu như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chính bản thân của mình cũng không ra ngoài ngoại lệ lý nhân quả đó. Vì vậy, nếu chúng ta thường tạo nghiệp lành, thiện, thì đa phần sẽ gặp lại những người hiền lương. Ví dụ, một sinh viên nếu muốn học về ngành xã hội học, thì thường xuyên tiếp xúc với các giáo sư, cũng như những sinh viên khác trong hành nghề. Nếu ai thích cờ bạc rượu chè, thì tìm đến những quán bar, tiệm rượu, casino để nhậu nhẹt bên những canh bạc đỏ đen. Đương nhiên là những thành phần mà họ gặp gỡ, ở những nơi đó đa số là những thành phần bất hảo trong xã hội. Tóm lại, thay vì không muốn gặp lại những người trong hiện tại, chúng ta hãy tự nhìn lại và chuyển hóa tâm sân hận của mình, tha thứ cho những lỗi lầm của họ, cũng như tích cực tạo nghiệp lành nhiều hơn nữa để có đầy đủ phước báo và để thường tạo duyên lành gặp lại những người lương thiện. Nếu làm được như thế, thì dù có gặp lại những người mình không thích, chúng ta cũng sống vui vẻ, an lạc. Hỏi, tụng chú Lăng Nghiêm có giảm được nghiệp chướng không? Chú Lăng Nghiêm có nên tụng từ câu 421 trở xuống không, hay là phải tụng từ đầu? Đáp, chắc chắn sẽ giảm được nghiệp chướng nếu chuyên tâm thành ý tụng toàn bộ thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Hỏi, chú Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, hoặc chú Phật Đảnh Tồn Thắng Đà La Ni, kinh nào sẽ làm cho mau hết nghiệp chướng? Đáp, tất cả kinh chú đều giúp chúng ta mau tiêu trừ hết nghiệp chướng. Tuy nhiên, tùy theo căn cơ ý muốn của mỗi cá nhân, nếu cảm thấy có duyên lành với bộ kinh hay thần chú nào thì nên cố gắng trì tụng miền mật với tâm thành khẩn. Nếu hành trì như thế, thì chắc chắn sẽ mau tiêu trừ nghiệp chướng và được cảm ứng. Hỏi, nghe nói là mỗi 6 tháng thì vận mạng sẽ thay đổi, có phải như vậy không? Đáp, không phải đợi đến 6 tháng, vận mạng mới thay đổi. Vì sao? Vận mạng có thể thay đổi trong từng giây phút tùy theo nghiệp duyên phước báu của mỗi cá nhân. Điển hình, hơn 3.000 người làm việc trong 2 tòa World Trade Center đâu có ngờ trước được rằng 9/11/2001 là ngày cuối của đời họ. Nói chung, nếu người thường tạo nghiệp lành thì vận mạng của mình luôn tốt lành. Ngược lại, nếu thường gieo những nhân xấu, thì vận mạng của mình cũng xấu luôn. Hỏi, chim tinh, tử vi là tà kiến, nhưng sao lại rất đúng khi nói về quá khứ của tôi? Trả lời, có thể nói đúng, nhưng chưa hẳn là đúng, 100%. Tuy nhiên, quá khứ đã qua, không thể nào trở lùi lại được, dù ma quỷ gì đi nữa, cho nên, dù sao đi nữa, phải bắt đầu lại và cố gắng sống với hiện tại, thì cuộc đời mới có ý nghĩa nhiều hơn. Hỏi, làm tội gì mà thân thể không được đẹp như mình muốn, muốn sám hối thì phải làm sao? Đáp, trong kinh Nhân Quả Ba Đời, Đức Phật nói rõ, nhân duyên có hình tướng đẹp hay xấu tùy theo nghiệp lành ác. Thứ nhất, đuôi mù vì đời trước không chỉ đường rõ ràng. Thứ hai, môi miệng sức thiếu vì đời trước thổi tắt đèn cúng Phật. Thứ ba, cầm điếc vì đời trước dùng lời ác mắng, nhiếc cha mẹ. Thứ tư, lưng gù vì đời trước chê cười người lạy Phật. Thứ năm, tay chân bị cong quẹo vì đời trước ngăn đường đánh đập, cướp đoạt của cải của người khác. Thứ sáu, lùn bé vì đời trước xem kinh rồi để xuống đất. Thứ bảy, thân có mùi hôi vì đời trước bán hương thơm, giả dối. Nói chung, thân thể của mình có được ngày hôm nay không phải do ai ban cho mình, mà tự mình tạo đầy đủ phước báo. Ví dụ, nếu muốn có gương mặt hồng hào đẹp đẽ, thì trong tâm phải có sự hoan hỷ tươi vui, buông xả mọi chấp trước, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Hãy nhìn gương mặt của những ai đang cầu có tức giận, dù họ có xinh đẹp đến đâu đi nữa, ngay lúc họ nổi dần lên, thì cũng không ai dám nhìn hay gần gũi họ. Muốn chuyển thân nghiệp thì trước hết phải chuyển ý nghiệp bằng cách thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm mình đã tạo trong quá khứ và tạo công đức lành để đền bù lại những tội lỗi đó. Có thể tụng kinh Thủy Sám, Lương Hoàng Sám để sám hối ý nghiệp của mình, tạo công đức lành bằng cách bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo khổ, tàn tật, cô nhi, quả phụ. Hỏi, dựa theo giáo lý tùy duyên thì việc đi xuất gia, tìm thầy học đạo, tìm chỗ ở để nương cho việc tu học có nên dùng lý tùy duyên hay không? Làm thế nào để bước đầu của người mới phát tâm bồ đề không dễ bị thất bại và thối chuyển dễ dàng nếu không gặp thuận thắng duyên? Đáp, thuận thắng duyên là gì? Nghịch duyên là gì? Tùy duyên là gì? Thế nào là thuận duyên? Thế nào là nghịch duyên? Và thế nào là tùy duyên? Hỏi, thầy có thể cho con biết phải tốn bao nhiêu tiền để ấn tống kinh, ví dụ kinh Thiện Ác Nhân Quả, kinh Kim Cang? Đáp, ấn tống kinh điển hoàn toàn tùy vào sự phát tâm của Phật tử, có ít thì ấn tống ít, có nhiều thì ấn tống nhiều, không nhất thiết là phải bao nhiêu. Nhưng phải biết là dù làm việc lành bao nhiêu, đừng có chấp trước, thí dụ như nghĩ rằng, ồ, ta sẽ có công đức, tôi sẽ có quả báo tốt, hay tôi là người tốt bởi tôi làm việc thiện giúp người. Nếu có tâm như vậy, thì không tương ưng hay phù hợp với tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Mà nếu không phù hợp với tự tánh, thì sự tu hành của mình không thể thành tựu được, hay đạt đến cứu cánh được. Phải xem, sự làm việc lành chỉ là bổn phận hay giống như việc ăn cơm uống nước, rất bình thường. Phật học phổ thông tứ nhiếp pháp của Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Tu hành lợi tha, nhiếp hóa chúng sinh là bổn phận của Bồ Tát. Đức Phật ra đời nhằm mục đích cứu độ chúng sinh ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Người Phật tử theo dấu chân Phật tức phải tập làm những gì Đức Phật đã làm. Trong khi tu hành, Phật tử không bao giờ nên quá chú trọng đến mình mà quên người, không nên chỉ lo giác ngộ cho mình mà không tìm cách giác ngộ cho người. Trong đạo Phật, mình với người là một khối, mình không khác người, không thể phân chia ra được. Càng lo tự lợi chừng nào, lại càng đi ngược với sự tu hành chừng ấy. Trái lại, càng hy sinh cho người, càng chú trọng đến lợi tha, lại càng mau chứng ngộ chừng ấy. Phật có vô lượng phương pháp cứu độ chúng sanh. Chúng ta muốn áp dụng phương pháp nào cũng được. Song muốn có kết quả cụ thể, chúng ta phải tùy theo căn cơ hoài bão của chúng sanh mà lựa pháp môn tu hành lợi tha. Đối với người đồng loại, chúng ta tưởng không có phương pháp nào có hiệu quả thiết thực lợi ích cho người và làm cho người cảm hóa sâu xa bằng pháp môn tứ nhiếp pháp. Định nghĩa tứ nhiếp pháp là gì? Tức là bốn phương pháp lợi tha để nhiếp phục chúng sanh quay về với Phật pháp. Bốn phương pháp đó là bố thí nhiếp, ái ngũ nhiếp, lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp. Hành tướng của tứ nhiếp pháp. Bố thí nhiếp, một xã hội tốt đẹp hay xấu xa, hòa bình hay hỗn loạn, không phải là không nguyên nhân. Nguyên nhân của hỗn loạn xấu xa chính là lòng ích kỷ. Nhân loại đang quằn quại trong khổ đau. Những cảnh nào, những cảnh nồi da xáo thịt tái diễn hàng ngày là do đâu, nếu không phải chính là lòng tham lam ích kỷ? Đạo Phật là đạo từ bi, nghĩa là cứu khổ. Mà những nỗi khổ lớn của con người là gì? Đó là sự thiếu thốn về vật chất, sự mê mờ về tinh thần và lòng lo sợ về đủ mọi thứ, như lo sợ mất tiền của, mất thân mạng, gặp tai biến vân vân. Vậy, người có lòng từ bi, muốn cứu khổ thì trước tiên phải xả bỏ tánh ích kỷ, phải cho mọi người những gì mình có, phải cho những gì người khác mong muốn, nghĩa là phải làm hạnh bố thí. Do sự bố thí ấy mà mình cảm phục được người chung quanh, mà người chung quanh mới gần gũi thân mến mình và mong cầu học đạo giải thoát. Bố thí có ba lối: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Thứ nhất, tài thí. Tài là tiền của, tài thí là đem tiền của mà bố thí để cứu vớt người đồng loại thoát khỏi đau khổ. Cảnh khổ của chúng sinh về vật chất không thể kể xiết. Người thiếu cơm, kẻ thiếu áo, người thiếu thuốc thang, kẻ thiếu nơi nương náu. Đứng trước bao cảnh khổ ấy, người Phật tử không thể nào an nhiên hưởng sự sung sướng riêng được, mà trái lại thấy mình có bổn phận xuất của ra công giúp kẻ nghèo khổ thiếu hụt. Đừng viện cớ hay tự an ủi mình nghèo không có của tiền giúp đỡ người chung quanh. Thực ra miễn là mình có từ tâm hay không, chứ không phải mình hoàn toàn thiếu phương tiện để giúp đỡ người khác. Một chén cơm vẫn có thể chia hai được, một manh chiếu vẫn còn đủ chỗ cho thêm một người nằm được. Người ta thường nói, chực bụng chớ chực chí nhà, là thế đấy. Người triệu phú đem cho 5-7 ngàn bạc, không làm cho người ta cảm phục quý mến bằng người nghèo chỉ có 2 bộ quần áo, mà đem cho bớt đi 1 bộ. Thứ hai, pháp thí. Pháp là giáo pháp, là những lời dạy, những giáo lý của Đức Phật và các bậc thánh hiền tăng, là tam tạng kinh điển. Pháp thí là đem những giáo pháp quý báu ấy mà bố thí, giảng dạy cho chúng sinh. Chúng sinh đang mê mẩn, xoay vần trong 6 cõi, gây nghiệp rồi thọ báo. Khác nào tỉnh mộng rồi lại mơ, trong lúc mộng nào biết có mơ, cứ lăn lộn vào đường ái, như bướm đâm đầu vào đèn. Vì thế, Đức Phật mới đem giáo pháp ra giảng dạy, khiến cho chúng sinh ra khỏi biển khổ luân hồi. Pháp của Phật nhiều vô số lượng, cao nhiều cũng có, thấp bao nhiêu cũng có, đủ cỡ đủ loại cho mọi căn cơ, dù người nước nào, bậc nào, căn cơ cao hay thấp, sáng hay tối, một khi nghe đến pháp của Phật, tùy sức đều được hiểu cả. Nên trong kinh có câu Phật thuyết nhất âm, chúng sinh tùy loại có đắc giải. Chúng ta đừng viện cớ mình còn thấp kém Phật pháp, không thể làm công việc thí pháp được. Như trên đã nói, pháp Phật có vô số lượng pháp môn, nếu không biết được pháp môn cao thâm thì cũng biết được pháp môn thông thường. Mỗi Phật tử ít ra cũng biết tụng kinh niệm Phật, lễ Phật ăn chay. Chúng ta đem những điều ấy chỉ bảo cho người, thế cũng là thí pháp rồi. Nếu làm những điều ấy với tấm lòng chân thật hoan hỷ, cố mong sao cho người chung quanh đi đến với đạo để được lợi ích, thì sự thí pháp ấy còn đáng quý hơn là giảng những giáo lý cao với một thái độ dửng dưng hay tự cao tự đại. Tuy thế, đã là Phật tử thì chúng ta có bổn phận phải luôn luôn trau dồi, học hỏi để biết rộng hiểu nhiều, hầu tự giải thoát và để công việc thí pháp của chúng ta được hiệu quả hơn, phổ biến rộng rãi hơn và ứng dụng trong mọi trường hợp. Thí pháp càng lan rộng thì người xu hướng về với Phật pháp càng nhiều và cõi đời càng bớt đau khổ. Thứ ba, vô ý thí. Vô ý là không sợ hãi. Vô ý thí là đem cái không sợ mà thí cho chúng sinh. Sự sợ hãi là một tâm trạng rất thông thường của chúng sinh trong cõi đời giả tạm và đầy đau khổ này. Vậy, người có lòng từ bi phải cố gắng làm sao cho chúng sinh chung quanh có được sự bình tĩnh, yên ổn của tâm hồn, không hoang mang lo lắng, sợ hãi. Vô ý thí không phải chỉ những người có can đảm, có tài năng, có uy quyền mới làm được. Hằng ngày chung quanh ta, biết bao người đang ở trong cảnh sợ hãi. Nếu thật chúng ta có lòng từ, muốn giúp đỡ cho họ khỏi sự sợ hãi, thì không có lúc nào là không thể làm được. Một đứa bé đang kinh hãi trước hàm răng của con chó dữ, một bà lão lo sợ bị xe cán, không dám băng qua đường nhiều xe cộ, một thiếu nữ đi đêm sợ ma, một thí sinh run rẩy trước giờ vấn đáp vân vân. Đó là bao nhiêu cơ hội mà chúng ta có thể thi hành pháp vô ý thí. Gặp người bị tai nạn, ta đem tài năng hay thế lực ra đùm bọc che chở, cho họ khỏi sợ hãi. Gặp người đau ốm, lo sợ thần chết mang đi, ta lấy luật vô thường giảng giải cho họ và bảo họ niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hay Phật A Di Đà vân vân. Đó là vô ý thí. Tóm lại, bố thí là do lòng từ bi vô hạn làm ra mà làm. Nó có một phạm vi rộng rãi vô cùng. Khi nào còn có chúng sanh đau khổ thì ta còn bố thí. Hình thức cao nhất của bố thí là bố thí ba la mật, nghĩa là bố thí rất nhiều mà không thấy mình có bố thí. Bố thí mà không phân biệt thân sơ, không chấp ta, người, thù, bạn. Bố thí mà không chấp số lượng, những vật thí. Như thế là ta đã thành tựu pháp tam luân không tịch về bố thí. Khi ấy, bố thí không còn là một việc làm phúc hay ban ân nữa, mà chính là một việc tự nhiên, không thể bỏ qua được như ăn, như uống, như một bổn phận nhất định hàng ngày. Vậy, đã là Phật tử thì không thể nào không thi hành pháp bố thí được. Sự thi hành này tùy phương tiện, tài năng, thể lực của mình, và ở trong hoàn cảnh nào cũng làm được, chớ không phải đợi có đủ một số điều kiện nào đó mới làm được. Miễn là ta càng cố gắng giúp ích cứu khổ cho người được chừng nào thì quý chừng ấy. Thứ hai, ái ngữ nhiếp. Ái ngữ nhiếp là tùy theo căn cơ tánh chúng sanh mà khôn khéo nói năng, an ủi, khuyên lơn, Nhưng thế khiến cho họ sinh lòng thần mến cảm phục, rồi từ đó họ mới theo ta mà học đạo. Ở đời phần nhiều người ỷ của cậy quyền, đối với mọi người dùng lời không tao nhã, nên làm cho người chung quanh chán ghét. Một khi họ không yêu mến cảm phục, thì tuy trước mặt họ dạ dạ vân vân, mà sau lưng lại không chịu phục tùng, nghe theo. Vì thế nhiều việc phải bị hư hỏng. Tục ngữ có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói, cho vừa lòng nhau. Thực thế, lời nói là một củ báu mà mọi người đều có cả, không phân biệt giàu nghèo sang hèn. Nhưng cũng lời nói ấy, người này sử dụng thì nên công việc, còn người kia sử dụng thì lại tán gia bại sản. Sở dĩ như thế là vì một bên biết lựa lời ăn nói dịu dàng, dễ nghe, còn một bên cọc cằn thô tục. Nhiều người tự bào chữa, thường bảo, tánh tôi ngay thẳng và có hơi nóng, nên hay ăn to nói lớn, chứ thực ra tôi không có ý ác. Không có ác ý, nhưng làm sao người chung quanh phải đau khổ khó chịu vì lời nói khiếm nhã thô bạo của mình, thì có khác gì người ác. Vậy, Phật tử chúng ta muốn cảm hóa, dẫn dắt người chung quanh về con đường là chánh, trước tiên phải áp dụng cho được phái ái ngữ, nghĩa là luôn luôn và trong mọi trường hợp, phải dùng lời dịu dàng, êm ái, thương yêu trong khi tiếp xúc với mọi người, nhất là khi người ta đang ở trong cảnh khổ, vì những lời khuyên lơn vỗ về lại càng vô cùng quý báu, vì có thể thoa dịu được vết thương lòng và làm cho người ta vô cùng cảm kích, khó mà có thể phai mờ được. Thứ ba, lợi hành nhiếp. Lợi hành nhiếp là làm lợi ích cho người bằng ý nghĩ, lời nói hay hành động, khiến cho người ta sinh lòng thân mến mà theo ta học đạo. Cái gương sáng nhất về phương diện lợi hành là cái gương Ngài Trì Địa Bồ Tát. Suốt đời Ngài thường gánh đất đắp đường, ban cho bằng phẳng, hoặc bắt cầu để cho khách bộ hành đi lại được dễ dàng tiện lợi. Ngài thay người già gánh nặng để giúp cỗ xe lên dốc cao, chèo giúp cho người lái thuyền ngược nước. Tóm lại, bất luận việc lớn nhỏ, miễn giúp ích được cho người là Ngài không bao giờ từ nan. Xem thế thì không cần phải đợi có đủ phương tiện mới làm lợi ích cho người được. Chỉ với một ít sức khỏe cũng có thể giúp được nhiều việc lợi ích cho người rồi. Có khi chỉ cần một ý nghĩa tốt, một lời giới thiệu hay cũng có thể giúp cho người chung quanh có công ăn việc làm. Đối với người giàu có, nhiều phương tiện thì phạm vi hoạt động cho lời hành lại càng rộng rãi. Họ có thể xuất tiền của ra làm nhà dưỡng lão, nuôi người tuổi già sức yếu, để tuổi già của họ bớt đen tối nguy nan, hay họ xây viện dục anh, nuôi trẻ mồ côi cha mẹ, cho chúng học hành và có nghề nghiệp, huấn luyện cho chúng thành những công dân hữu dụng, hay dựng trại tế bần, cấp dưỡng cơm ăn áo mặc cho kẻ đói khó, hay dựng bệnh xá để cứu chữa những kẻ bệnh tật, hay xây trường học giúp con em có nơi học hành. Đó là bao nhiêu công việc vô cùng lợi ích, vừa cho đời vừa cho đạo. Những công việc lành ấy sẽ cảm hóa lòng người và hướng họ trở về con đường giải thoát, là con đường của đạo Phật. Thứ tư, đồng sự nhiếp. Đồng sự nhiếp là tùy theo căn cơ hoài bão, địa vị, nghề nghiệp của người mà lặn lội vào công việc của họ, cộng tác với họ, để một mặt giúp đỡ họ trong nghề nghiệp, một mặt nêu cao gương lành, làm cho họ cảm mến, mà theo ta đến gần đạo cả. Chẳng hạn như khi ta cùng làm việc trong một công sở, trong một xí nghiệp, trong thương trường hay trong nông nghiệp, mà từ việc lớn cho đến việc nhỏ, từ ý nghĩ cho đến câu nói, ta luôn luôn nêu cao đạo đức, tận tâm tận lực làm việc, sẵn sàng hy sinh quyền lợi mình cho bạn đồng nghiệp. Dần dần những người cộng sự sẽ tiêm nhiễm những đức tánh tốt đẹp cho bạn đồng nghiệp, sẵn sàng nghe theo, làm theo những điều ta khuyên bảo. Đồng sự nghiệp là một phương pháp có hiệu quả nhất để nhiếp hóa người chung quanh quay về con đường đạo. Bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp hay lợi hành nhiếp, mặc dù đều cảm hóa được người nhưng không thường trực và không có ảnh hưởng sâu xa như đồng sự nhiếp. Chẳng hạn như người được ta bố thí hay lợi hành thì không phải lúc nào cũng ở bên cạnh ta, mà chỉ thỉnh thoảng mới được ân huệ ấy. Còn ái ngữ thì chỉ hạn cuộc trong lời nói, mà lời nói dù có hay ho, êm dịu bao nhiêu, cũng không thể biến thành cơm thành áo, thành những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống, đau khổ, thiếu thốn của người chung quanh được. Nhưng với đồng sự nhiếp, ta có thể giúp đỡ một cách thiết thực và thường xuyên cho những người cùng sống trong một hoàn cảnh, một nghề nghiệp với ta. Ta luôn luôn gần gũi, chung đụng với họ, nên ta thấu hiểu những hoài bão, tâm trạng, nhu cầu của họ. Nhờ thế ta có thể giúp ích cho họ một cách có hiệu quả hơn. Ta trở thành một cột trụ chính cho họ nương tựa. Vì thế, ta có thể nhiếp hóa họ dễ dàng sâu xa hơn. Một sự nhận xét, thông thường là ở đâu, công sở hay tư sở, nhà máy hay nông trường, hễ có một Phật tử chân chính, thuần thành, gương mẫu, thọ ở đó, số người theo Phật càng ngày càng đông, càng mạnh. Lợi ích của tứ nhiếp pháp. Nếu ta thực hành đúng theo tứ nhiếp pháp, ta sẽ thấy những kết quả đẹp đẽ sau đây. Thứ nhất, về phương diện cá nhân, ta sẽ là một con người gương mẫu. Mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động của ta đều là một hạt giống thiện gieo vào ruộng phước, mà sau này ta sẽ gặt được những kết quả quý báu tốt lành. Những gì của ta nói ra, làm ra đều được thông cảm, tán thành, mến phục. Ta có thể thu hút nhân tâm một cách dễ dàng, rộng rãi, và mỗi khi đi đến đâu, ta đều được tiếp đón một cách chân thành, nồng nhiệt. Do đó, ta sẽ dễ dàng thành công trong mọi việc. Thứ hai, về phương diện gia đình. Khi người ngoài xa lạ mà còn mến phục, thương yêu ta, thì sao cha mẹ, vợ con, anh em là những người thân thuộc lại không quý mến ta được? Do ảnh hưởng tốt đẹp và uy tín của ta, mọi người trong gia đình đều trở thành thuần lương đức độ cả. Và một gia đình gồm những phần tử như thế thì thể nào cũng được trên thuận dưới hòa, trong ấm ngoài êm, nghĩa là có hạnh phúc. Thứ ba, về phương diện xã hội, một người tu hành tứ nhiếp pháp cũng đã gây được ảnh hưởng tốt lành và hoán cải được một phần nào hoàn cảnh xã hội. Số người tu tứ nhiếp pháp càng nhiều thì xã hội lại càng được cải tiến và trở về thành thuần lương thiện mỹ. Người ta thường trách đạo Phật là tiêu cực yếm thế. Những lời chỉ trích sai lầm ấy chỉ đem một giáo lý tứ nhiếp pháp này ra chứng minh cũng đủ đánh đổ được ngay. Thật vậy, nếu áp dụng triệt để tứ nhiếp pháp vào cuộc đời thực tế thì xã hội sẽ được cải tiến một cách vô cùng lợi lạc. Kết luận, như trên đã nói, tứ nhiếp pháp là một pháp môn để cải tiến xã hội một cách có hiệu quả nhất. Nó lấy lợi sanh làm căn bản, lấy hạnh phúc của chúng sanh làm mục đích. Đây, chúng ta hãy nhớ lại từng điểm một. Thứ nhất, hãy đem củ cải giúp cho người túng thiếu tật nguyền, đem Phật pháp giảng nói để cho mọi người cải ác tùng thiện, đem dũng lực tinh thần hay vật chất để che chở cho người chung quanh khỏi lo sợ. Thứ hai, hãy nói lời ôn hòa nhã nhặn để cảm hóa người ta đi theo con đường lành. Thứ ba, hãy làm lợi ích cho mọi người trong mọi trường hợp. Thứ tư, hãy hòa mình trong cuộc sống, trong công việc của người chung quanh, để nhận rõ được người nhu cầu thiết tha của họ, hầu giúp đỡ họ một cách có hiệu quả và đưa dần dần họ về con đường chính. Vậy là Phật tử chúng ta không thể dửng dưng trước những lời kêu gọi lợi tha ấy được. Nếu chúng ta làm ngơ, chúng ta chưa phải là Phật tử chân chính, vì chúng ta đã thiếu hai yếu tố quan trọng nhất để tu hành, đó là lòng từ bi và lợi tha. Thiếu hai điểm ấy, không bao giờ chúng ta có thể tiến triển trên đường đạo và thành Phật được. Thượng Thích Thiện Hòa trích trong Phật học phổ thông. Bởi ba cõi định ngôi, sáu đường chi loại, nên hình hài sáu đẹp, quả có khổ vui. Tìm ra điểm sanh khởi, chẳng rời sắc tâm, xả đến chỗ hội quy, không ngoài sanh diệt. Mà sanh diệt luân hồi, chính thật vô thường, sắc tâm hư huyễn, nguyên là cội khổ. Thế nên, Kinh Pháp Hoa dụ cho nhà lửa, Kinh Niết Bàn ví với sông to, Bậc Thánh Nhơn thuyết giáo để đưa sanh loại vượt ra ba cõi, về nẻo chân tâm là do lẽ trên bày. Đến như Thiền Báo, tuy lầu quỳnh áo gấm, người đẹp cảnh xinh, nhưng trên trời tha hóa còn có thiên ma, trong cõi vô vần vẫn nhiều ngoại đạo. Huống nữa bậc phi tưởng định, còn đạo phi ly, trời đâu xuất đà, hãy mê ngũ dục. Nên biết phước báo dễ sanh kiêu mạn, cảnh vui khó học niết bàn. Đến khi thắng nghiệp hết rồi, thì tóc tiên hoa héo, áo ngọc bụi vương, điện vàng tắt ánh quang minh, thân nhớt còn chi vẻ đẹp. Khắp khuyên rửa lòng, sám hối, niệm Phật làm lành, xa thì vui quả chân thường, gần được về nơi tịnh độ. Ngũ nguyện, đem công đức đọc truyện này nguyện hồi hướng khắp tất cả pháp giới chúng sanh, hiện tiền đệ tử chúng đẳng, phước huệ song tu, bồ đề tâm kiên cố, phiền não đoàn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ. Người mất thì siêu sanh miền Cực Lạc, về đến cõi Phật A Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà.